Học khu.
Elverda joined elementary school.
Dự luật gì? Để cải thiện chất lượng của các trường học địa phương, nâng cấp các hệ thống điện không đầy đủ, thay thế mái nhà bị dột, hiện đại hóa các phòng học, nhà vệ sinh và cơ sở trường học lỗi thời, và cải thiện sức khỏe, an toàn và phương tiện tiếp cận cho người khuyết tật, liệu dự luật của học khu.
Elverda joined elementary school.
Cho phép phát hành trái phiếu trị giá 4.300.000 đô la với lãi suất hợp pháp có được thông qua, tạo ra khoảng 267.190 đô la mỗi năm trong khi trái phiếu được lưu hành với lãi suất trung bình ước tính 29 đô la và 14 xu cho mỗi 100.000 đô la giá trị thẩm định, có kiểm toán hàng năm, giám sát độc lập của công dân, không dùng số tiền đó để trả lương và toàn bộ số tiền sẽ được giữ lại tại địa phương. Phân tích khách quan về dự luật gì được soạn thảo bởi luật sư quận. Hiến pháp và bộ luật tài nguyên công cộng California cho phép các học khu phát hành trái phiếu cho các mục đích cụ thể nếu được cử tri trong ranh giới học khu chấp thuận. Dự luật gì đã được hội đồng quản trị của học khu.
Elverda joined elementary school.
Học khu đưa vào lá phiếu. Nếu được chấp thuận, dự luật gì sẽ cho phép học khu chịu khoản nợ trái phiếu lên đến số tiền tối đa là 4.300.000 đô la. Số tiền thu được từ việc phát hành và bán trái phiếu nghĩa vụ chung này chỉ có thể được sử dụng để hiện đại hóa, cải tạo, mở rộng, mua lại, xây dựng, tái thiết, phục hồi, thay thế, trang bị nội thất và trang bị cơ sở vật chất trường học của học khu. Dự luật di liệt kê các dự án cơ sở vật chất công viên cụ thể mà học khu dự định tài trợ bằng cách bán trái phiếu đề xuất. Không được sử dụng bất kỳ khoản tiền nào thu được từ việc bán trái phiếu cho các chi phí hoạt động chung của trường học, bao gồm tiền lương hoặc lương hưu cho quản trị viên và giáo viên, hoặc cho bất kỳ mục đích hoặc dự án nào khác ngoài những mục đích hoặc dự án được nêu rõ trong dự luật này. Để đảm bảo rằng ngân quỹ chỉ được chi tiêu theo đúng quy định trong dự luật gì yêu cầu? 1. Bổ nhiệm một ủy ban giám sát của công dân. 2. Hoàn thành kiểm toán hiệu suất và tài chính độc lập hàng năm. 3. Lập các tài khoản riêng để gửi tiền bán trái phiếu vào đó. Và 4. Nộp báo cáo tình trạng hàng năm cho hội đồng học khu. Nếu dự luật gì được thông qua, ngày bán thực tế và số lượng trái phiếu bán ra sẽ do học khu quản lý dựa trên nhu cầu về ngân quỹ xây dựng và các yếu tố khác. Nếu dự luật gì được chấp thuận, mức thuế suất cần thiết để thanh toán tiền gốc và lãi cho bất kỳ trái phiếu nào được bán sẽ phần lớn được quyết định bởi thời điểm bán trái phiếu, số lượng bán ra tại một đợt bán nhất định, lãi suất thị trường tại thời điểm mỗi đợt bán, mặc dù trong mọi trường hợp không được cao hơn lãi suất trái phiếu tối đa theo luật định, cũng như giá trị thẩm định thực tế của tài sản chịu thuế trong học khu trong thời hạn hoàn trả. Bảng báo cáo thuế suất của học khu bao gồm những ước tính tốt nhất về thuế suất cần thiết để trả nợ trái phiếu. Học khu ước tính mức thuế suất trung bình hàng năm để tài trợ cho trái phiếu này là 29 đô la và 14 xu mỗi 100.000 đô la giá trị thẩm định. Năm tài chính cuối cùng dự kiến thu thuế sẽ là năm 2055-56. Học khu ước tính tổng số tiền phải trả trong suốt thời hạn của trái phiếu, bao gồm cả tiền gốc và lãi, là khoảng 8.550.000 đô la. Việc thông qua dự luật gì cần có sự chấp thuận của 55% số cử tri bỏ phiếu. Phiếu bầu có cho dự luật gì có nghĩa là quý vị muốn cho phép học khu phát hành trái phiếu với số tiền không quá 4.3 triệu đô la. Phiếu bầu không cho dự luật gì có nghĩa là quý vị không muốn cho phép học khu phát hành trái phiếu đề xuất. Việc chấp thuận dự luật gì không đảm bảo rằng dự án hoặc các dự án được đề xuất trong học khu.
Elverda joined elementary school.
Đối tượng của trái phiếu theo dự luật gì sẽ được tài trợ vượt quá thu nhập địa phương do dự luật gì tạo ra. Đề xuất của học khu cho dự án hoặc các dự án có thể giả định sẽ nhận được các ngân quỹ đối ứng tiểu bang, có thể chịu sự phân bổ của cơ quan lập pháp hoặc chấp thuận dự luật trái toàn tiểu bang. Quý vị có thể tìm thấy các tranh luận về dự luật sau toàn văn dự luật này. Ủy quyền trái phiếu. Khi dự luật này được chấp thuận bởi ít nhất 55% số cử tri đã đăng ký bỏ phiếu cho dự luật này, học khu.
Elverda joined elementary school.
Học khu sẽ được phép phát hành và bán trái phiếu có tổng số tiền gốc lên tới 43 triệu đô la, với lãi suất không vượt quá giới hạn pháp lý và cung cấp tài chính cho các loại dự án cơ sở vật chất trường học cụ thể được liệt kê trong danh sách dự án công cổ phiếu bên dưới, tuân theo tất cả các yêu cầu về trách nhiệm giải trình được nêu dưới đây. Yêu cầu trách nhiệm giải trình. Các điều khoản trong mục này được đưa vào dự luật này một cách cụ thể để cử tri và người nộp thuế của học khu có thể yên tâm rằng tiền của họ sẽ được chi tiêu một cách khôn ngoan. Các khoản chi để giải quyết các nhu cầu cơ sở vật chất cụ thể của học khu sẽ tuân thủ các yêu cầu của Điều 13A, Mục 1, B, 3 của Hiến pháp Tiểu bang và Đạo luật trách nhiệm giải trình nghiêm ngặt về trái phiếu xây dựng trường học địa phương năm 2000, được lập điều lệ tại Bộ Luật Giáo dục Mục 1 năm 2064 và các mục tiếp theo. Trái phiếu có thể được phát hành theo các điều khoản của Bộ Luật Giáo dục California, bắt đầu từ Mục 1 năm 100. Theo các điều khoản của Bộ Luật Chính quyền California, bắt đầu từ Mục 53506, hoặc theo bất kỳ điều khoản luật nào khác mà cho phép các học khu phát hành trái phiếu nghĩa vụ chung. Học khu có thể phát hành trái phiếu theo từng đợt, từng thời điểm và mỗi đợt trái phiếu sẽ đáo hạn trong thời hạn pháp lý được quy định trong luật hiện hành mà theo đó trái phiếu được phát hành. Đánh giá nhu cầu. Hội đồng quản lý học khu, hội đồng đã xác định nhu cầu cơ sở vật chất chi tiết của học khu và quyết định dự án nào sẽ được tài trợ từ trái phiếu địa phương. Qua đây hội đồng chứng nhận rằng hội đồng đã đánh giá các yếu tố về an toàn, giảm sĩ số lớp học, tăng ghi danh và nhu cầu công nghệ thông tin khi xây dựng danh sách dự án trái phiếu được mô tả bên dưới Ủy ban Giám sát của Công dân Độc lập. Sau khi dự luật này được chấp thuận, hội đồng sẽ thành lập một ủy ban giám sát của công dân độc lập theo mục 15278 của Bộ Luật Giáo dục và các mục tiếp theo, để đảm bảo tiền thu trái phiếu chỉ được chi cho các loại dự án cơ sở vật chất trường học được liệt kê dưới đây. Ủy ban sẽ được thành lập trong vòng 60 ngày kể từ ngày kết quả bầu cử xuất hiện trong biên bản của hội đồng. Kiểm toán hiệu suất. Hội đồng sẽ tiến hành kiểm toán hiệu suất độc lập hàng năm để đảm bảo rằng số tiền thu được từ trái phiếu chỉ được chi cho các dự án cơ sở vật chất trường học được liệt kê dưới đây. Kiểm toán tài chính. Hội đồng sẽ tiến hành kiểm toán hiệu suất độc lập hàng năm để đảm bảo rằng số tiền thu được từ trái phiếu chỉ được chi cho các dự án cơ sở vật chất trường học được liệt kê dưới đây. Yêu cầu về trách nhiệm giải trình của Bộ Luật Chính quyền. Theo yêu cầu của Mục 53410 của Bộ Luật Chính quyền, 1. Mục đích cụ thể của trái phiếu được nêu trong toàn văn dự luật này. 2. Tiền thu được từ việc bán trái phiếu sẽ chỉ được sử dụng cho các mục đích được nêu trong dự luật này, và không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác. 3. Tiền thu được từ trái phiếu, khi và nếu được phát hành, sẽ được gửi vào quỹ xây dựng do thủ quỹ quận nắm giữ, theo yêu cầu của Bộ Luật Giáo dục, và 4. Giám đốc học khu sẽ yêu cầu nộp báo cáo thường niên cho hội đồng học khu chậm nhất là ngày 1 tháng 1 hàng năm. Báo cáo đó sẽ bao gồm thông tin có liên quan về số tiền ngân quỹ đã thu và chi, cũng như tình trạng của các dự án được liệt kê trong dự luật này. Theo yêu cầu của các mục 53410 và 53411 của Bộ Luật Chính quyền, không dùng để trả lương cho giáo viên hoặc quản trị viên. Tiền thu được từ việc bán trái phiếu được phép theo dự luật này chỉ được sử dụng cho các mục đích được nêu trong Điều 13A, Mục 1, B, 3, cụ thể là xây dựng, tái thiết, cải tạo hoặc thay thế cơ sở vật chất trường học, bao gồm việc cung cấp và trang bị cho cơ sở vật chất trường học và việc mua lại hoặc thuê cơ sở vật chất trường học, và không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác, bao gồm cả lương cho giáo viên và quản trị viên và các chi phí hoạt động khác của trường học. Ngân quỹ đối ứng tiểu bang. Tuyên bố sau đây được đưa vào dự luật này theo mục 15122.5 của Bộ Luật Giáo dục. Việc chấp thuận dự luật này không đảm bảo rằng các dự án được đề xuất, đối tượng của trái phiếu theo dự luật này sẽ được tài trợ vượt quá nguồn thu nhập địa phương do dự luật này tạo ra. Đề xuất của học khu cho các dự án được mô tả dưới đây có thể giả định sẽ nhận được ngân quỹ đối ứng tiểu bang, nếu có thể được cơ quan lập pháp phân bố hoặc chấp thuận dự luật trái phiếu toàn tiểu bang. Thông tin về ước tính và dự đoán được đưa vào phiếu bầu. Cử tri được thông báo rằng các ước tính hoặc dự đoán trong dự luật trái phiếu này hay các tài liệu lá phiếu, bao gồm những thông tin liên quan đến thuế suất ước tính, thời hạn của trái phiếu đã phát hành và các khoản thuế liên quan cũng như việc thu thuế chỉ để cung cấp thông tin. Những số tiền đó chỉ là ước tính và không phải là số tiền tối đa hoặc giới hạn về các điều khoản của trái phiếu, mức thuế suất hoặc thời hạn đánh thuế hỗ trợ việc hoàn trả trái phiếu đã phát hành. Những ước tính đó phụ thuộc nhiều yếu tố mà có thể thay đổi và biến đổi trong suốt thời hạn của các cơ sở vật chất chung của học khu và kế hoạch tài trợ trái phiếu, bao gồm, nhưng không giới hạn ở số tiền trái phiếu được phát hành và lưu hành tại bất kỳ thời điểm nào, lãi suất áp dụng cho trái phiếu đã phát hành, điều kiện thị trường tại thời điểm bán trái phiếu, thời điểm trái phiếu đáo hạn, thời điểm nhu cầu của dự án và những thay đổi trong giá trị thẩm định tại học khu. Vì vậy, mặc dù những ước tính và ước lượng đó đều được đưa ra dựa trên thông tin hiện có của học khu và kỳ vọng hiện tại của học khu, những ước tính và ước lượng đó không phải là giới hạn và không ràng buộc đối với học khu. Ngoài ra, bản trình bày tóm tắt và cô đọng về dự luật trái phiếu này được trình bày cho cử tri tuân theo giới hạn số lượng từ theo luật của tiểu bang, không giới hạn phạm vi và ý nghĩa đầy đủ của dự luật được nêu trong toàn văn dự luật trái phiếu này và các tài liệu lá phiếu liên quan. Danh sách dự án trái phiếu. Phạm vi dự án. Tiền thu được từ trái phiếu sẽ được chi cho việc hiện đại hóa, cải tạo, mở rộng, mua lại, xây dựng, tái thiết, phục hồi và, hoặc thay thế các cơ sở trường học của học khu, bao gồm, việc trang bị và lắp đặt các cơ sở trường học tại tất cả các địa điểm và tài sản hiện tại và tương lai. Danh sách dự án cơ sở trường học. Các mục được trình bày trong danh sách sau đây cho biết, các loại dự án cơ sở trường học được phép tài trợ bằng tiền thu trái phiếu do cử tri chấp thuận. Các ví dụ cụ thể được đưa vào danh sách này không nhằm mục đích giới hạn các loại dự án được mô tả và ủy quyền theo dự luật này. Các loại dự án sau đây được phép thực hiện tại tất cả các địa điểm hiện có của học khu và tất cả các địa điểm mà học khu có thể mua lại trong tương lai, nâng cấp hệ thống điện không đủ tiêu chuẩn, sửa chữa hoặc thay thế hệ thống sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí lỗi thời bằng hệ thống tiết kiệm năng lượng, tuân thủ quy định xây dựng, sửa chữa hoặc thay thế mái nhà bị dột, cải thiện sức khỏe, an toàn và khả năng tiếp cận của người khuyết tật, xây dựng, hiện đại hóa, cải thiện và cải tạo trường học, phòng học, nhà vệ sinh và các cơ sở trường học khác, bao gồm cả việc trang bị và lắp đặt, sửa chữa hoặc thay thế hệ thống nước, hệ thống ống nước và hệ thống thoát nước, cải thiện khả năng tiếp cận máy tính và công nghệ hiện đại của học sinh, thay thế hệ thống dây điện hiện có để đáp ứng các quy định về điện và khả năng tiếp cận hiện nay và tăng công suất, các nâng cấp về khả năng tiếp cận theo đạo luật người khuyết tật Hoa Kỳ.
ADA
do liên bang và tiểu bang yêu cầu bao gồm lối vào khuôn viên, bãi đậu xe, nhà vệ sinh cho nhân viên và học sinh, di rời một số thiết bị điện hiện có, vòi nước uống, thiết bị sân chơi, vân vân, sửa chữa, cải thiện, thay thế hoặc xây dựng sân chơi và bãi chơi trường học lỗi thời, thực hiện các cải tiến về an ninh trên toàn học khu, bao gồm lắp đặt hoặc nâng cấp hàng rào, camera, hệ thống chiếu sáng, báo cháy và hệ thống an ninh, sửa chữa và nâng cấp mái nhà, tường và sàn nhà, cải thiện cơ sở vật chất để tăng hiệu quả sử dụng năng lượng của học khu, bao gồm thay thế hệ thống đèn và cửa sổ lỗi thời, nâng cấp bãi đậu xe của trường, khu vực đưa, đón, tiện ích và khuôn viên, xây dựng, nâng cấp, mở rộng, sửa chữa và, hoặc trang bị các phòng thí nghiệm, phòng đa năng, cơ sở dịch vụ thực phẩm, khán phòng, thư viện, phòng thay đồ và các cơ sở trường học khác, bao gồm nhà bếp, căng tin và phòng tập thể dục, xử lý các điều kiện không lường trước được phát hiện do quá trình xây dựng, hiện đại hóa, như đường ống nước hoặc đường ống dẫn khí bị vỡ, mục nát, động đất, kết cấu, vân vân, các nâng cấp an toàn theo yêu cầu của Cơ quan Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp, OSHA, của liên bang và tiểu bang bao gồm, thay thế thiết bị sân chơi, sửa chữa, thay thế và, hoặc nâng cấp mặt đường lạt, cỏ và các mặt bằng khác để loại bỏ các mối nguy hiểm về an toàn và cải thiện các khu vực giảng dạy bên ngoài. Chi phí phát sinh. Mỗi dự án được mô tả trong danh sách dự án trái phiếu này bao gồm các chi phí nội thất và trang bị cho các cơ sở đó, và tất cả các chi phí phát sinh nhưng liên quan trực tiếp đến các loại dự án được mô tả ở trên. Ví dụ về chi phí phát sinh bao gồm, nhưng không giới hạn ở, chi phí thiết kế, kỹ thuật, kiến trúc sư và các dịch vụ chuyên nghiệp khác, đánh giá cơ sơ, kiểm tra, chuẩn bị mặt bằng, tiện ích, cảnh quan, quản lý xây dựng dự án trái phiếu, hành chính và các chi phí lập kế hoạch và cấp phép khác, pháp lý, kế toán và các chi phí tương tự, kiểm toán tài chính và hiệu suất độc lập hàng năm, chi phí dự phòng xây dựng thông thường, hủy bỏ, phá bỏ và xử lý các công trình hiện có, chi phí nhà ở và nhà kho tạm thời trong quá trình xây dựng bao gồm chi phí di rời và xây dựng phát sinh liên quan đến cơ sở tạm thời, chuẩn bị hoặc khôi phục công trình xây dựng, cải tạo hoặc tu sửa, thuê hoặc xây dựng tạm thời các cơ sở lưu trữ và không gian khác để lưu trữ vật liệu, thiết bị và đồ đạc khác bị di rời trong quá trình xây dựng, chi phí di rời cơ sở và thiết bị cần thiết liên quan đến dự án, các lớp học và cơ sở tạm thời dành cho học sinh, quản trị viên và các hoạt động của trường, bao gồm cả cơ sở theo mô đun, nâng cấp an toàn theo quy định của liên bang và tiểu bang, giải quyết các điều kiện không lường trước được do xây dựng, hiện đại hóa và các cải tiến cần thiết khác để tuân thủ các quy tắc xây dựng hiện có, bao gồm đạo luật thực địa, yêu cầu tiếp cận của đạo luật người khuyết tật Hoa Kỳ, và chi phí bầu cử, chi phí phát hành trái phiếu, và quản lý dự án trong suốt thời gian thực hiện các dự án đó. Theo sự cho phép của pháp luật, nội thất và trang thiết bị, mỗi dự án được cho là bao gồm phần chi phí đồ đạc, đồ cố định, thiết bị, kiến trúc, kỹ thuật và các chi phí lập kế hoạch tương tự, quản lý chương trình, dự án, chi phí đào tạo nhân viên và một khoản dự phòng thông thường cho các chi phí thiết kế và xây dựng không lường trước được. Ngoài các dự án được liệt kê ở trên, danh sách này còn bao gồm việc mua lại nhiều thiết bị giảng dạy, bảo trì và vận hành, bao gồm việc giảm hoặc xóa bỏ các nghĩa vụ thuế chưa thanh toán và nguồn tài trợ tạm thời phát sinh để thúc đẩy các dự án ngân quỹ từ danh sách, lắp đặt biển báo và hàng rào, thanh toán chi phí chuẩn bị tất cả các kế hoạch cơ sơ, nghiên cứu cơ sơ, đánh giá thẩm định, lập và cập nhật kế hoạch tổng thể cơ sơ, nghiên cứu môi trường, bao gồm điều tra, khắc phục và giám sát môi trường, tài liệu thiết kế và xây dựng, và nhà ở tạm thời cho các hoạt động của học khu bị di rời do các dự án xây dựng gây ra. Việc nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ bao gồm, nhưng không giới hạn ở máy tính, máy chiếu, thiết bị giao diện di động, máy chủ, bộ chuyển mạch, bộ định tuyến, mô đun, hệ thống chiếu âm thanh, máy in, bảng trắng kỹ thuật số, máy chiếu tài liệu, hệ thống điện thoại, trình quản lý cuộc gọi và bảo mật mạng, tường lửa, hệ thống công nghệ không dây và các thiết bị hỗn hợp khác. Thay đổi phạm vi, mua lại bất động sản. Phạm vi và tính chất của bất kỳ dự án cụ thể nào được mô tả ở trên có thể được học khu thay đổi tùy theo yêu cầu của các điều kiện có thể phát sinh trong quá trình thiết kế và xây dựng. Trong trường hợp một dự án hiện đại hóa hoặc cải tạo có hiệu quả kinh tế hơn hoặc được hội đồng xác định là vì lợi ích tốt nhất của học khu được thực hiện dưới dạng xây dựng mới, dự luật trái phiếu này cho phép xây dựng mới đó bao gồm mua đất, di rời và xây dựng tại một địa điểm mới hoặc thay thế, và, hoặc phá dỡ và xây dựng lại và, hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng trên địa điểm ban đầu, bao gồm cả địa điểm mở rộng và tất cả các chi phí liên quan đến việc đó. Đối với bất kỳ dự án nào liên quan đến việc cải tạo hoặc nâng cấp một tòa nhà hoặc phần lớn tòa nhà, học khu sẽ được phép tiến hành xây dựng mới thay vào đó nếu hội đồng xác định rằng việc thay thế và xây dựng mới thực tế hơn về mặt kinh tế so với việc cải tạo và nâng cấp, có xét đến tuổi thọ, tình trạng, thời hạn còn lại dự kiến của tòa nhà và các yếu tố liên quan khác. Ngoài ra, dự luật này cho phép mua lại bất động sản, bao gồm các quyền đi lại cần thiết hoặc các quyền lợi của bất động sản khác cần thiết để mở rộng cơ sở vật chất của học khu, tạo điều kiện tiếp cận trường học hoặc các cơ sở khác của học khu, hoặc để cung cấp thêm các cơ sở trường học hoặc cơ sở liên quan, bao gồm tài trợ tạm thời, dự án sử dụng chung được ủy quyền. Các dự án được ủy quyền bao gồm việc thanh toán và hoặc trả trước khoản tài trợ tạm thời hoặc đã nhận trước đó cho các loại dự án có trong danh sách dự án trái phiếu, chẳng hạn như trái phiếu dự kiến, và bao gồm việc trả trước các khoản thanh toán tiền thuê để có được quyền sở hữu đối với các cơ sở và hoặc thiết bị đã được tài trợ trước đó. Các dự án cũng có thể được thực hiện trên cơ sở sử dụng chung với các tổ chức công khác. Danh sách dự án trái phiếu không theo thứ tự ưu tiên Hội đồng quyết định thứ tự ưu tiên việc chấp thuận dự luật trái phiếu này không đảm bảo rằng các dự án được đề xuất sẽ được tài trợ vượt quá nguồn thu nhập địa phương do dự luật này tạo ra. Nhu cầu vốn của học khu hiện nay vượt quá số lượng trái phiếu mà cử tri được yêu cầu phê duyệt. Thứ tư liệt kê các dự án cụ thể không nhằm mục đích gợi ý thứ tự ưu tiên cho việc tài trợ hoặc hoàn thành, và việc liệt kê các dự án trong danh sách trên không đảm bảo rằng tất cả các dự án đó sẽ được thực hiện. Hội đồng sẽ quyết định mức độ ưu tiên của dự án, khả năng của học khu trong việc thực hiện và hoàn thành các dự án được liệt kê phụ thuộc vào nhiều yếu tố bao gồm tính đầy đủ và sẵn có của các nguồn tài trợ. Học khu không thể lường trước mọi tình huống không biết trước mà có thể ngăn cản một số dự án được liệt kê ở trên được thực hiện hoặc hoàn thành. Giải thích, các điều khoản của dự luật trái phiếu này và các từ được sử dụng trong danh sách dự án trái phiếu sẽ được hiểu rộng để thực hiện mục đích cung cấp thẩm quyền rộng rãi và rõ ràng cho cán bộ và nhân viên của học khu để chuẩn bị cho các dự án cơ sở vật chất trường học mà học khu đề xuất tài trợ bằng số tiền thu được từ việc bán trái phiếu được ủy quyền theo dự luật này trong phạm vi thẩm quyền do luật pháp quy định, bao gồm Điều 13A, Mục 1, B. 3. Của Hiến pháp California, Bộ Luật Giáo dục Mục 15000 và tiếp theo và Đạo luật Trách nhiệm giải trình nghiêm ngặt về trái phiếu xây dựng trường học địa phương năm 2000. Các từ được sử dụng trong danh sách dự án trái phiếu như sửa chữa, cải thiện, nâng cấp, mở rộng, hiện đại hóa, cải tạo và tái cấu hình được sử dụng để mô tả các dự án cơ sở vật chất trường học bằng tiếng Anh thông thường nhưng không nhằm mục đích mở rộng bản chất của các dự án đó vượt quá phạm vi được pháp luật cho phép. Do đó, theo yêu cầu pháp lý, danh sách dự án trái phiếu không cho phép và không được hiểu là cho phép chi tiêu số tiền thu được từ việc bán trái phiếu được cho phép theo dự luật này cho mục đích bảo trì, vận hành hoặc sửa chữa hiện tại. Hiệu lực từng phần. Qua đây hội đồng tuyên bố, và cử tri đồng ý bằng cách chấp thuận dự luật trái phiếu này, rằng mọi mục và phần của dự luật trái phiếu này đều có giá trị độc lập, và hội đồng cùng cử tri sẽ thông qua từng điều khoản trong đây bất kể mọi điều khoản khác trong đây. Sau khi cử tri chấp thuận dự luật này, nếu bất kỳ phần nào bị tòa án có thẩm quyền phán quyết là không hợp lệ vì bất kỳ lý do gì, thì tất cả các phần còn lại của dự luật này vẫn có hiệu lực đầy đủ ở mức tối đa mà luật pháp cho phép và vì mục đích này, các điều khoản của dự luật trái phiếu này có thể tách rời. Bảng báo cáo thuế suất. Một cuộc bầu cử sẽ được tổ chức tại học khu.
Alverda Joint Elementary School.
Học khu, vào ngày 5 tháng 11 năm 2024, để cho phép bán trái phiếu California nghĩa vụ chung trị ra lên tới 4.300.000 đô la. Thông tin sau đây được chỉnh theo quy định của các mục 940-09404 của Bộ Luật Bầu Cử Tiểu bang California. Thông tin đó dựa trên các ước tính và dự báo tốt nhất hiện có từ các nguồn chính thức, dựa trên kinh nghiệm trong của học khu và các yếu tố có thể chứng minh khác. Dựa trên những thông tin nêu trên và dự báo về giá trị thẩm định của học khu, thông tin sau đây được cung cấp. 1. Ước tính tốt nhất về mức thuế suất trung bình hàng năm cần thiết để tài trợ cho đợt phát hành trái phiếu này trong toàn bộ thời hạn trả nợ trái phiếu, dựa trên giá trị thẩm định ước tính có tại thời điểm nộp báo cáo này là 29 đô la và 14 xu cho mỗi 100.000 đô la giá trị thẩm định. Hiện tại, dự kiến năm tài chính cuối cùng thu được khoản thuế này là năm 2055-56. 2. Ước tính tốt nhất về mức thuế suất cao nhất cần thiết để tài trợ cho đợt phát hành trái phiếu này, dựa trên giá trị thẩm định ước tính có tại thời điểm nộp báo cáo này là 30 đô la cho mỗi 100.000 đô la giá trị thẩm định. Mức thuế suất này dự kiến sẽ áp dụng trong các năm tài chính 2025-26 đến 2053-54. 3. Ước tính tốt nhất về tổng số tiền nợ phải trả, bao gồm cả tiền gốc và lãi, cần phải trả nếu tất cả trái phiếu được phát hành và bán ra là khoảng 8.550.000 đô la. Những ước tính này dựa trên các dự đoán bắt nguồn từ thông tin lấy từ các nguồn chính thức và dựa trên giá trị thẩm định, không phải giá trị thị trường, của tài sản chịu thuế trên danh sách thuế chính thức của học khu. Ngoài ra, người nộp thuế đủ điều kiện được miễn thuế tài sản, chẳng hạn như miễn thuế cho chủ nhà, sẽ chịu mức thuế suất thực tế thấp hơn mức được mô tả ở trên. Chủ sở hữu bất động sản nên tham khảo hóa đơn thuế bất động sản và cố vấn thuế của mình để xác định giá trị thẩm định của bất động sản và bất kỳ trường hợp miễn thuế nào được áp dụng. Mọi cử tri cần lưu ý rằng thông tin nêu trên chỉ dựa trên dự báo và ước tính, trong đó các số tiền không phải là số tiền tối đa hoặc thời hạn tối đa và không ràng buộc đối với học khu khả năng trả nợ thực tế, thuê suất và những năm áp dụng có thể khác tùy theo thời điểm bán trái phiếu, miếng giá trái phiếu được bán mỗi lần và các khoản tăng thực tế trong giá trị thẩm định. Thời điểm bán trái phiếu và số lượng trái phiếu bán ra tại bất kỳ thời điểm nào sẽ được học khu quyết định dựa trên nhu cầu về ngân quỹ dự án và các cân nhắc khác. Giá trị thẩm định thực tế trong tương lai sẽ phụ thuộc vào số lượng và giá trị của tài sản chịu thuế trong học khu do các thẩm định viên các quận xác định trong quá trình đánh giá và cân bằng hàng năm. Ký tên
Michael Wells,
Giám đốc, học khu
Ale Verda Joint Elementary School.
Tranh luận ủng hộ dự luật gì? Chúng ta cần phiếu bầu có của quý vị cho dự luật gì để duy trì chất lượng trường học tại khu vực của chúng ta? Trường học là tài sản quan trọng nhất trong cộng đồng chúng ta và phải là ưu tiên số 1. Trường học chất lượng giúp nâng cao thành tích học tập của học sinh, cải thiện giá trị tài sản và chuẩn bị cho trẻ em một tương lai tươi sáng. Mặc dù giáo viên và nhân viên làm rất tốt công việc giáo dục trẻ em, nhiều phòng học và tòa nhà tại học khu
Ale Verda Joint Elementary School
cần được nâng cấp để cung cấp cho học sinh những cơ sở cần thiết để thành công. Mặc dù các trường học được bảo trì tốt trong nhiều năm qua, nhưng lớp học và cơ sở vật chất của chúng ta lại rất lỗi thời. Trung bình, tuổi đời của các trường học của chúng ta là hơn 60 năm, trong đó trường tiểu học
Ale Verda
là trường lâu đời nhất, được xây dựng lần đầu tiên vào năm 1961. Dự luật Di sẽ cải thiện chất lượng giáo dục dành cho học sinh địa phương bằng cách nâng cấp, cải tạo và hiện đại hóa các lớp học và tòa nhà cũ. Và bằng cách đầu tư vào trường học, chúng ta có thể đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn, công nghệ và giáo dục hiện nay cũng như cải thiện cộng đồng của mình. Nếu được thông qua, dự luật Di sẽ cải thiện cơ sở vật chất quan trọng tại các trường học của học khu bằng cách nâng cấp hệ thống điện không đủ tiêu chuẩn, sửa chữa hoặc thay thế hệ thống sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí lỗi thời bằng hệ thống tiết kiệm năng lượng, tuân thủ quy định xây dựng, sửa chữa hoặc thay thế mái nhà bị dột, cải thiện sức khỏe, an toàn và khả năng tiếp cận của người khuyết tật, xây dựng, hiện đại hóa, cải thiện và cải tạo trường học, phòng học, nhà vệ sinh và các cơ sở trường học khác. Dự luật Di có ý nghĩa về mặt tài chính và bảo vệ người nộp thuế. Theo luật, việc chi tiêu phải được xem xét và kiểm toán hàng năm bởi một ủy ban giám sát độc lập của công dân. Toàn bộ ngân quỹ trái phiếu phải được chi tiêu tại địa phương và tiểu bang không thể lấy đi. Ngân quỹ chỉ được chi cho trường học, không phải để trả lương cho quản trị viên hoặc giáo viên. Dự luật Di nâng cấp và cải tạo các lớp học cũ và kém chất lượng, cải thiện nền giáo dục cho trẻ em địa phương và duy trì chất lượng cộng đồng của chúng ta. Đó là điều mà tất cả chúng ta đều có thể ủng hộ. Hãy cùng tham gia cùng chúng tôi và bầu có cho dự luật Di. Ký tên
Maria Yuri Ramirez,
Phó Giám đốc Quản chế. Ký tên
Annie Jacobs,
nhân viên
USPS
đã nghỉ hưu. Bà cố. Ký tên
Ray Lippincott,
ủy viên
EJESD YOLO COE.
Ông. Ký tên
Cynthia Sailors,
lính cứu hỏa đã nghỉ hưu. Ký tên
Ron DeCampbell,
quản lý dịch vụ nạn nhân California.
MAD.
Không có bác bỏ nào đối với tranh luận ủng hộ dự luật Di được nộp. Không có tranh luận nào chống dự luật Di được nộp. Không có bác bỏ nào đối với tranh luận chống dự luật Di được nộp.